Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi đến chùa chúng ta thắp hương, thì chúng ta lưu ý là mỗi chùa thì dường như là nó có một cái lư hương lớn để ở phía trước cổng chùa, phía trước chỗ cái cửa của chùa. Dường như là mỗi chùa có một cái lư hương lớn, thì chúng ta có thắp, là chúng ta thắp cái lư hương bên ngoài, hạn chế thắp hương bên trong. Nếu mà đã là Phật tử mà chúng ta về chùa thấy trên cái lư hương đã có hương thắp rồi, thì mình với cái sự thành tâm mình cầu nguyện là được, không cần chúng ta phải thắp hương. Còn nếu mà không thắp cảm thấy thiếu thì chúng ta có thể thắp mỗi một lư chỉ cắm một cây. Có nhiều cái dịp mà chúng tôi chứng kiến, tôi thấy nhất là dịp Tết, những người mới đi chùa mỗi khi mà về chùa mua một bó nhang, bó nhang bao nhiêu cây là đốt hết hết cả bó nhang. Mà chùa thành phố chúng ta thấy là đa phần là chùa chánh điện ở trên lầu. Có nhiều lúc chúng tôi thấy có người Phật tử đó là mua một bó nhang thắp, mà cầm nguyên một bó nhang, rồi từ ở dưới đất mà đi lên tới chánh điện, chưa tới chánh điện là cái bó nhang nó cháy hết rồi. Bởi vì cái bó nhang nó rất là lớn, mà cầm nó lại là nguyên cả bó, nó bùng nó cháy lên cái đi lên chánh điện là không còn. Do đó là chúng ta là người Phật tử thì chúng ta tránh trường hợp mà đốt nhang nhiều. Đốt nhang nhiều không nên đốt nhang nhiều. Nếu trên bàn Phật đã có nhang mà đốt rồi thì chúng ta chỉ cầu nguyện là được. Còn nếu như mà trên bàn Phật chưa có cây hương nào thì chúng ta chỉ đốt mỗi bàn một cây. Chúng ta lưu ý điều đó. Rồi không được tùy tiện quay phim chụp ảnh trên chánh điện. Trên điện Phật thì chúng ta chụp ảnh thì trong những lúc vắng, hoặc là trong những lúc mà chúng ta xin phép quý thầy, chứ quý thầy mà đang hành lễ, đang phá lễ, hoặc là những lúc mà chùa có những duyên sự gì đó, không phải là đang hành lễ, nhưng mà những duyên sự gì đó mà chúng ta chụp ảnh nơi điện Phật, hay là lúc hành lễ, hay là hình ảnh của chư tăng đang sinh hoạt, những cái đó là chúng ta hạn chế. Hạn chế. Nếu mà chụp ảnh thì nên xin phép. Bởi vì sao? Hình ảnh của chư tăng mà bây giờ chúng ta thấy là cái phương tiện là chúng ta xài rất nhiều, cái tận dụng cái vấn đề mà tiến bộ của khoa học đó. Nhiều lúc quý thầy đang sinh hoạt, trong những cái quay nghi nó không có trang nghiêm, trong những cái sinh hoạt bình thường, nhiều lúc mình đứng mình tạo cảnh, mình chụp hình rồi đưa những hình ảnh lên các cái trang mạng, thì nhìn thấy nó không có trang nghiêm. Nó đẹp là đẹp cho chúng ta đang tạo dáng, chúng ta chụp bức ảnh đó chúng ta đang đẹp, nhưng mà cái làm nền cho chúng ta là tăng ni đang sinh hoạt, mà hình ảnh không trang nghiêm đó vô tình mà mình đưa lên, người ta đánh giá về cái quay nghi của người xuất gia. Rồi hoặc là những cái lúc mà đang hành lễ, đang khóa lễ trang nghiêm như thế, mình ra mình đứng mình tạo dáng mình chụp hình, những điều đó nó cũng không phù hợp. Đó là những điều mà chúng ta lưu ý. Chụp ảnh là chụp lúc nào được sự cho phép, chứ không được tùy tiện. Không được tùy tiện cầm máy quay chỗ này chụp chỗ kia. Những lúc đang hành lễ, những lúc đang có những cái buổi lễ mà nó quan trọng, rồi những cái sinh hoạt đời thường của chư tăng ni mà mình chụp đưa lên trên mạng thì những hình ảnh đó nó không hay. Rồi đặc biệt là chúng ta không được dâng những cái lễ mạng lên để mà cúng trên điện Phật, hay là vàng mã, hoặc là dùng tiền lẻ mà để lên bàn thờ. Nếu có cúng dường thì chúng ta cúng là để vào thùng tam bảo, hoặc là chúng ta gặp ở cái dân phòng của chùa, mỗi chùa có cái dân phòng tiếp, hoặc là chúng ta trực tiếp nó để vào thùng tam bảo. Không nên mà trên cái đĩa trái cây, trên bình bông, nơi nào mà chúng ta nhét được là cứ nhét từng tờ tiền lẻ trên đó, là nó không trang nghiêm, nó không phù hợp. Đó là những điều chúng ta nên tránh. Rồi khi mà dân cúng lên Tam Bảo, nhất là chúng ta là cúng đèn, muốn cho mình mắt sáng, cúng ánh sáng lên Đức Phật để mong rằng mình được mắt sáng. Nhưng mà cúng cái đèn xong cái là lấy miếng giấy ghi cái tên mình, dán che ánh sáng lại. Có hai việc mà chúng ta không được dán tên. Thứ nhất là cái đèn là mình cúng ánh sáng cho Đức Phật, cúng ánh sáng mà dùng giấy để mà che cái ánh sáng lại, như thế có phước hay không? Đó là cái lý do thứ nhất. Rồi lý do thứ hai, cái tên của mình dán trên cái đèn để mình cầu nguyện cho nó bình an. Mà đèn nó nóng, mình muốn an mà mình dán cái tên mình nó kế bên cái ngọn lửa, như thế nó nóng. Như vậy thì mình dán đó là mình cảm thấy bất an hay là an. Chưa kể là khi chúng ta dán tên, chúng ta để trên bàn Phật, rồi mọi người mà thắp hương lễ Phật, trong người khi người ta lễ là lễ ngay cái tên của mình. Như vậy có tổn phước hay không? Có phù hợp hay không? Đó là điều mà Phật tử chúng ta nên lưu ý. Rồi muốn được bình an, ghi cái tên dán lên Đại Hồng Chung để cầu bình an, hoặc là ghi để mà dán lên Đại Hồng Chung cầu siêu cho những người đã mất. Thì nếu như mà Phật tử chúng ta mà làm như thế thì nó không trang nghiêm. Do đó đây là những điều mà không phù hợp, Phật tử chúng ta là nên tránh. Rồi việc mà muốn cho người thân mình được tốt, được an, người quá giảng được siêu, chúng ta về chùa chúng ta là đăng ký, nghe nói rằng là cúng 10 chùa cầu siêu ở 10 chùa là tốt. Chúng ta ghi một cái miếng giấy, cả gia đình dòng họ gì đó là ghi vô miếng giấy đó là cầu an. Rồi ông bà nhiều đời nhiều kiếp, bên nội bên ngoại gì đó, ông ta ghi vô một cái tờ giấy là cầu siêu. Chỉ cần là vài ngàn đồng thôi, chúng ta photo ra rất nhiều tờ, đi các chùa, mỗi chùa cứ là gửi một tờ, tờ cầu án, tờ cầu siêu, yêu cầu chùa đọc 5 ngày, 7 ngày một tuần, hoặc là đọc 49 ngày. Xong chúng ta đi photo tốn có vài ngàn đồng, chịu khó đi một buổi là gửi được 10 chùa, 20 chùa, rồi cảm thấy mình yên tâm. Bởi vì là quý thầy đã nhận rồi, quý thầy đọc cho gia đình mình là một tuần, hoặc là đọc một tháng, hoặc là đọc 49 ngày trong những trường hợp là người mới mất. Như vậy thì những ngày mà các khóa lễ, mà các chùa mà quỳ mà đọc tên mà cầu nguyện, thì mình ở nhà xem tivi, đi chơi, đi xem phim, đi giải trí, hoặc là vui vẻ với gia đình. Ngày nào cái giờ mà mấy thầy tụng kinh ở chùa là cái giờ đó là xem tin tức, xem tivi, ăn cơm, bữa cơm gia đình, vui vẻ bên nhau như thế. Mà mỗi ngày thì mỗi một cái tờ giấy của chúng ta đó có khoảng 100 người, trên 100 người mà mỗi ngày đem ra mà quỳ mà đọc ở đó. Như vậy thì cái việc mà cầu nguyện, nhờ nhiều chùa cầu nguyện như thế nó rất là tốt. Nhưng mà chúng ta bị tổn phước, chúng ta bị tổn phước. Bởi vì là giao một cái tờ giấy, mỗi ngày mấy thầy đều đem tờ giấy ra đọc, trong khi mình đang ở nhà. Cộng thêm một cái việc nữa là chúng ta biết rằng là phải có cái sự hướng tâm của gia đình trong cái việc cầu nguyện thì nó mới tốt. Chúng ta lấy ví dụ thế này, bây giờ chúng ta muốn cho người thân của mình, muốn cha muốn mẹ mình đi định cư nước ngoài, mình đến làm thủ tục, tất cả thủ tục đã làm xong, nhưng mà cha mẹ không chịu đi, thì cha mẹ có đến đất Mỹ hay không? Chắc chắn là không. Cũng giống như thế, chúng ta ghi tên để nhờ quý thầy cầu nguyện cho người thân mình được sanh về cực lạc, mà trong khi chúng ta không tác ý, không tác ý nghĩa là mình không hướng tâm cầu nguyện. Giống như cái lòng mong cầu của mình thể hiện, mình mới giúp cho người thân mình hướng tâm theo cái tâm của mình, thì lúc bây giờ cái việc nó mới dễ thành tựu hơn. Cái năng lực của quý thầy cầu nguyện cho người thân chúng ta là có, nhưng mà mình phải tác cái ý của mình vào nữa, giống như là người con cũng mong muốn là cha là mẹ được sanh về đó, cha mẹ mới hướng tâm theo, cái việc nó mới thành. Do đó là đăng ký ghi tên rồi cầu an cầu siêu mỗi ngày, hoặc là yêu cầu đọc nhiều ngày, thì những việc này là chúng ta lưu ý. Rồi tiếp theo nữa là khi dâng cúng lên Tam Bảo, chúng ta đặt trọn niềm tin ở Tam Bảo. Có nhiều lúc mà mình gửi tiền nhờ quý thầy mua bông hoa cúng Phật, rồi chúng ta vào chùa chúng ta hỏi bông mình mua cúng là để ở đâu, thầy có mua hay không, không cần quan tâm tới chuyện đó. Nếu như mình đã phát tâm, mình gửi tiền nhờ quý thầy mua bông hoa cúng Phật, nhân cái dịp lễ Phật đản, nhân cái dịp mùa Vu Lan Báo Hiếu, hay nhân ngày sám hối, thì mình đặt trọn niềm tin ở chư Tăng. Chư Tăng rất sợ nhân quả, không có làm sai, chúng ta yên tâm chuyện đó. Rồi không được là yêu cầu chư Tăng làm theo ý mình. Ví dụ như là cúng hoa thì muốn là cúng ở bàn Quan Âm, rồi trái cây là phải dâng ở bàn chánh điện. Hôm nay mình mua hoa này phải là dâng ở bàn chánh điện mới được. Rồi người nào cũng có cái tâm nguyện giống như mình thì trên chánh điện sẽ không có chỗ để mà cắm hoa hay là chất trái cây, chứ không phải là chưng trái cây. Không phải chưng, không phải là dâng, mà không có chỗ để mà chất, trong khi những bàn còn lại là không có. Nếu như mà chúng ta với tâm niệm như thế thì chùa nó không trang nghiêm, nó không phù hợp, nó không đúng. Do đó là chúng ta khi cúng thì cứ là gửi chư Tăng, gửi quý thầy, tùy quý thầy sắp xếp. Chúng ta hướng tâm về Tam Bảo, chúng ta dâng cúng là được rồi. Rồi khi chúng ta mà tự mà sắp những cái đĩa trái cây mà dâng lên cúng, cũng không cần cái cây nhang mà mình khấn nguyện xong mình cắm lên cái trái cây, cái dĩa trái cây mà mình vừa sắp đặt đó, mình mới được cái phước của Đức Phật chứng minh, không cần thiết. Chúng ta dâng cái lòng thành mình lên là được rồi. Có nhiều người mình sắp cái dĩa nào dâng lên cúng là nguyện hương xong, cái cây hương nó là cắm lên cái đĩa trái cây đó, không trang nghiêm, không phù hợp. Rồi chưa kể là những ngày vía, những ngày lễ, nhất là những ngày Tết, trong những cái chậu cây, chậu kiện của chùa, chỗ nào cũng có nhang hết. Mà những trường hợp đó là mấy thầy mà không kiểm tra kỹ thì nó vẫn rất là dễ phát quả. Mà rất thường là người là cắm hương ở những vị trí đó. Rồi việc nữa là tự ý xin lọc nơi Tam Bảo. Muốn được cái lọc mang về cho con cho cháu, do đó là tự là quỳ xin Đức Phật, như chúng tôi đã nói ở cái trong cái điều giới giới trộm rồi. Chúng ta xin Đức Phật mà chúng ta không thấy Đức Phật gật đầu mà mình vẫn lấy là mình sai. Do đó là không được tự ý xin. Nếu xin là xin chư Tăng, xin chư Tăng thì được, mà không được mà quỳ xin Đức Phật xong là lấy. Đức Phật cho hay không chuyện đó không biết, cứ xin xong là cứ lấy. Rồi hoặc là những cái trái cây mình dâng cúng, cúng xong cái mình xin một ít trong những cái phần mà mình dâng cúng, mà xin về cho con cho cháu làm lọc. Hoặc là mình sử dụng bất cứ đồ dùng nào của nhà chùa thì mình cũng phải là xin phép. Tránh trường hợp là vào chùa, bởi vì thông thường người ta hay nói một câu là đâu phải của chùa mà xài thoải mái, phải không? Bởi vì người ta quan niệm rằng của chùa cứ xài là cứ lấy xài, muốn thì cứ lấy, không cần xin, không cần hỏi, không cần thưa, không cần trình. Nhưng thật ra không phải như thế. Lấy của chùa mang cái tội rất là nặng, nặng hơn của mọi người. Bởi vì cái của chùa là của phục vụ cho Tam Bảo, phục vụ cho tập thể, mà mình lấy làm của riêng, do đó cái lỗi của mình là nặng hơn, lớn hơn. Do vậy là không được tự ý lấy hoặc sử dụng bất cứ đồ dùng nào của nhà chùa, muốn lấy là phải hỏi. Rồi khi mà Phật tử chúng ta về chùa, mình hay lắng tâm, mình nghe những cái lời thị phi bàn tán bên ngoài. Nghe theo những cái lời thị phi bàn tán rồi làm cho tâm mình tán loạn, mình mất thời gian tu tập, rồi nhiều lúc là mình mất niềm tin ở Tam Bảo. Mà chúng ta biết rằng là ở ngoài đời á, thì người ta là thông qua cái việc tai tiếng để người ta nổi tiếng. Còn trong Phật giáo chúng ta, mà ai là người nổi tiếng thì đi kèm với là tai tiếng. Bởi vì nhiều người sẽ tìm những cái xấu, những cái dở của người đó ra. Chưa kể là phao rất nhiều những cái thông tin xấu, những cái thông tin sai lệch, bàn tán thị phi. À, do đó chúng ta thấy rằng là vị thầy nào mà giảng hay, hay là làm việc tốt, hay là có cái hạnh tu gì đó, thì Phật tử hay đem ra để mà soi. À, soi tìm lỗi. Rồi người này soi cái ý này, người kia soi ý kia. Mà những cái ý mình đưa ra là theo cái cảm nhận, theo cái ghi nhận của mình, chưa chắc gì nó đúng, chưa chắc gì nó hợp, mà mình lại truyền cho những người khác. Rồi tam sao thất bổn, thông tin dần dần nó lại sai lệch. Mà mình vào chùa, mình chú tâm vào những việc đó, thì mình là người tạo nên tội. Một là bản thân mình là tán tâm, hai là mất thời gian tu tập, và ba là dần dần mình mất đi cái niềm tin ở Tam Bảo. Chưa kể là mình truyền đạt những thông tin sai lệch như thế này, mình là bị phạm giới, mình là phạm tội. Rồi một cái điều mà Phật tử chúng ta lưu ý nữa, đó là khi vào chùa là không được vận động hay là quyên góp. À, điều này là chúng ta nên là tuyệt đối. Bởi vì ở mỗi chùa thì đều có cái văn phòng trực, hay có chùa đơn giản thì có cái bàn tiếp tân hay là bàn tiếp lễ. Thì mỗi đóng góp gì, thông qua những cái Phật sự, thông qua những duyên sự gì, thì đều có quý thầy trực tiếp rồi. Còn hôm nào có những cái lễ, những cái duyên sự gì đặc biệt thì quý thầy sẽ lên tiếng thông báo. À, thông báo trước đại chúng hoặc là dán những thông báo. Còn Phật tử chúng ta nhiều lúc mình nghĩ là mình góp phần công đức, à, do đó là đi vận động mọi người, à, vận động cúng dường chùa, rồi vận động làm từ thiện, rồi tổ chức những chương trình hành hương. À, những việc làm của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng là nó được phước, thật ra là cái phước chúng ta làm nhiều lúc là nó không có bù được cái sai của chúng ta mà chúng ta vấp phải, mà mình không hay. Mình không hay những cái việc mình vấp phải. Bởi vì mình làm những cái việc này, cúng dường Tam Bảo, làm từ thiện, làm nhiều cái vật sự, xong cái duyên mà tiếp cận được quý thầy, rồi nhờ cái duyên đó mình là cái bản ngã của mình lại cao. Rồi nhiều lúc là trong cái chuyến đi cúng dường hay là trong cái chuyến từ thiện đó, mình bỏ cái công không à, mình không có đồng nào hết. Nhưng mà cái người mà tiếp đón nè là tiếp đón mình, chứ không phải tiếp đón người phát tâm. Rồi cái quà cát thông qua cái chuyến đi đó về là mình là cái phần là nổi trội. Người ta tặng là tặng cho mình, nhưng mà cái công của mọi người, cái phước, cái đức của mọi người, mình đứng ra mình lãnh. Rồi cái sai của mình nữa đó là có nhiều lúc mình làm theo cái bản năng của mình, theo cái suy nghĩ của mình. Nơi nào mà nói chuyện mà ngọt ngào mà mình đi cúng nó nhiều, đi làm từ thiện nó thường xuyên. Nơi nào biết rằng là dân ở nơi đó là khổ, nhưng mà chính quyền tiếp mình không tốt, đi một lần không đi lần thứ hai. Do đó là những việc làm của mình mặc dù có phước, nhưng mà chỉ sợ rằng cái phước chúng ta có nó không bù lại cho những cái tổn phước mà chúng ta đã tạo ra. Do đó Phật tử chúng ta không nên làm những việc này. Là những việc này dành cho người xuất gia. Mình có thể là thông tin những cái việc này cho mọi người biết được, nhưng mà tự đứng ra tổ chức vận động là không nên. Rồi ví dụ như ở trong một chú xứ nào đó có một thầy là bị bệnh, mình biết được thông tin đó, mình thông tin đến huynh đệ là được. Tránh trường hợp là vận động rồi quyên góp của mọi người, rồi mọi người là không đi, một mình đi, mang vô nghe thầy bệnh, con mang ít quà vô cúng dường thầy. Nói ở cái bài trước rồi, của mọi người đóng góp, mà mình ngay lúc đó mình muốn cho vắn tắt, mình nói là con, chứ mình không có nói là mọi người. Mình tiết kiệm từ ngữ, do đó là chúng ta bị sai phạm rất nhiều. Những việc này thì mình là không nên. Rồi một cái việc nữa mà chúng tôi không khuyến khích Phật tử chúng ta, đó là không nên phóng sinh chim. Không nên phóng sinh chim. Bởi vì sao? Phóng sinh là một việc làm rất tốt, nhưng mà chim mà bán trước cửa chùa và chúng ta phóng sinh là nó không hợp, nó không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì chim đó người ta bắt, người ta bán cho chúng ta phóng sinh. Nếu như mà Phật tử chúng ta đi chùa mà không phóng sinh thì sẽ không có hai người làm hai cái nghề bắt chim và bán chim. Tất cả mọi người chúng ta đều không phóng sinh thì sẽ không có người để bắt chim. Nghĩa là những con chim nó không bị bắt, nó sống thoải mái với thiên nhiên, với tự nhiên. Bởi vì người ta bắt để phục vụ cho cái nhu cầu phóng sinh của mình. Do đó phóng sinh chúng ta phải là biết được cái ý nghĩa, cái việc làm nào nó đúng, nó hợp. Còn mua cá ngoài chợ hoặc là tổ chức những cái lễ mà phóng sinh để mà cầu nguyện, thì đương nhiên cái việc mà chúng ta mua chim mà trước cổng chùa chúng ta phóng sinh thì nó dẫn được những cái lợi ích. Thay vì đồng tiền đó là mình mua bánh, mua quà mình ăn, mà bây giờ mình bỏ đồng tiền nó ra để mình mua con chim mình thả, mình thấy khởi cái tâm từ bi thương con chim đó, thì chúng ta cũng được cái phước của việc đó. Rồi trong lúc mà mình phóng sinh, mình cũng cầu nguyện cho con chim này nó được là chuyển kiếp, nó được thoát cái kiếp mà xúc sinh như thế này, thì đó là những việc làm chúng ta dẫn được phước. Nhưng mà không vì cái phước mà chúng ta có được mà mình tạo cho hai người làm hai cái nghề không phù hợp. Mà mình có rất nhiều cái việc làm phước khác để mình làm, chứ không nhất thiết là phải làm phước bằng cách này. Rồi có những việc mà chúng ta nhìn thấy nó là như vậy, à mình nghe nói nó là như vậy, nhưng mà mình đừng nghĩ nó như thế. À mình nhiều lúc mình thấy bước vào chùa, à mình nghe nói rằng là quý thầy có cái tâm từ bi thương yêu giúp đỡ mọi người, à nhưng mà mình thấy là một thầy đang ngồi nói chuyện vui vẻ, tiếp xúc vui vẻ với một Phật tử, à có người đi mang vé số, có người ăn xin vô, thầy đã đổi nét mặt liền. À mình nói thầy này là phân biệt, à tiếp Phật tử này là có người ta cúng, à cúng chùa và cúng cho thầy, vậy thầy vui vẻ thầy tiếp. Còn cái người kia là đi bán vé số, người kia là ăn xin, à thầy không cho thì thôi, mà nhiều lúc là thầy lớn tiếng. Mà thật ra chúng ta phải để ý điều này. Quý thầy làm từ thiện rất nhiều, nhưng mà có nhiều việc thiện mấy thầy từ chối, nhất là cái việc làm từ thiện tại công viên của chùa. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ thế này. Chùa Hưng Phước cái dịp rằm tháng 7 tổ chức cái chương trình cho quà người nghèo. À mình dự kiến là phát quà cho 200 hộ, nhưng mà cái sự chuẩn bị mà phát sinh là phải là 300 hoặc 400 ngoài cái phần 200 chuẩn bị này. Bởi vì nghe phát quà, bây giờ cái thời buổi bây giờ là điện thoại nhá máy cái rất là nhanh. À bây giờ biết được chùa này là 4 giờ chiều là có phát quà, à chỉ cần một người biết thôi, một người là vô tình biết được điện thoại hoặc nhắn tin, là một lát sau sẽ có mấy trăm người. Mà nếu như mà một người ngày bình thường đó mà đến chùa mà than tạo ra nhiều cái hoàn cảnh khó khăn khổ sở, à mấy thầy cảm thấy thương, mấy thầy cho tiền, à mấy thầy cho một phần quà, thì trong ngày hôm đó ít nhất cũng phải là vài chục người. Đó là những ngày thường. Bởi vì có những người người ta sống bằng cái nghề đó, chứ không phải là thật sự người ta nghèo khổ. Cho đó là nhiều lúc chúng ta về chùa mà mình nhìn thấy chư tăng là tiếp xúc với người này là quan hệ vui vẻ, người ăn xin nghèo khổ đói khát như thế, à xin tiền mấy thầy không cho, à nhiều lúc mình khởi lên những cái tâm, mà những việc đó là chúng ta nên xem lại. Nhiều lúc mà không phải là mình nghe người ta nói, mà chính là mình thấy. Nhưng mà mình thấy là như thế, nhưng mà chưa chắc gì nó giống như là cái suy nghĩ của mình. Do đó là chúng ta phải là nên lưu ý điều này. Đó là những điều mà chúng ta biết để mà chúng ta tránh khi chúng ta về chùa.